Tiếp tục câu chuyện về kinh tế và xã hội, hiện nay giá xăng dầu và điện tăng cao đã kéo theo giá cả của các mặt hàng khác. Bên cạnh đó còn có những tác động không nhỏ của tỷ giá hối đoái, lãi suất ngân hàng. Nhằm hạn chế tốc độ tăng giá và kiềm giữ giá cả để các mặt hàng lương thực chủ yếu không bị biến động, các ngành chức năng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chương trình bình ổn giá cho năm 2011. Vậy chương trình này có khả thi hay không? Quỳnh Như mời quý thính giả nghe ý kiến của một vài chuyên gia kinh tế về vấn đề đó.
Người dân tại hai thành phố lớn nhất nước này như đang đứng trước cơn sốt về giá cả. Các mặt hàng chủ yếu như nguyên nhiên liệu lần lượt đội giá. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, phân tích lý do của tình hình tăng giá hiện nay tại Việt Nam như sau.
Tình hình giá cả Việt Nam thì có yếu tố quốc tế như là giá lương thực ở trên thế giới tăng cao. Thì Việt Nam xuất khẩu gạo thì giá gạo trong nước cũng tăng theo. Và như giá xăng dầu và giá các cái nguyên vật liệu nhập khác như phân bón, thuốc sâu hay là sắt thép. Thứ hai nữa là nó có cái yếu tố của cái nội địa, thí dụ như là giá điện. Và trong trường hợp điện thì đấy là một cái công ty độc quyền, cho nên là người tiêu dùng không có cái khả năng để thương lượng, đàm phán gì với lại tập đoàn điện cả. Và cái việc nâng giá điện đã tăng lên. Thế thì vừa qua đấy thì là do cái điều chỉnh tỷ giá, do nâng giá xăng, nâng giá điện, cho nên các mặt hàng đều tăng lên.
Trước xu hướng tăng giá hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Công Thương của hai thành phố đề xuất và triển khai chương trình bình ổn giá 2011 sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 4 này, ngay khi chương trình bình ổn giá 2010 kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Chương trình bình ổn giá 2011 sẽ kéo dài đến cuối tháng 3 sang năm, nhưng nhiều nhà phân tích kinh tế tỏ ra quan ngại về tính khả thi và hiệu quả của chính sách này. Đồng thời, dự đoán chính sách bình ổn giá mới đưa ra sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Bàn về chính sách bình ổn giá cả ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đưa ra nhận định.
Trước Tết, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã bỏ ra một cái khoản tiền không nhỏ. Tôi nhớ là nó khoảng từ 800 tỷ cho đến là 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để bình ổn giá cả, và cái điều đó cũng đã có một cái tác dụng tương đối tốt đối với một số mặt hàng hạn chế bán ở siêu thị và những các cái cửa hàng nhất định. Dĩ nhiên là với cái tỷ trọng hạn chế và với lại cái khối lượng hàng hóa là có giới hạn thì cái tác động kìm giá của các cái chương trình đó cũng có giới hạn, mặc dù người ta ghi nhận cái thiện chí và cái nỗ lực của thành phố. Để trước cái tình hình hiện nay thì cả Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục cái chương trình đó. Tôi nghĩ rằng là cái chương trình đó cũng sẽ chỉ có một cái tác dụng hạn chế ở một số những mặt hàng nhất định được bán ở những các cái siêu thị nhất định. Còn những người mua mà mua bán ở ngoài chợ thì những các cái mặt hàng rau quả đó không được là nằm trong cái diện bình ổn thì giá vẫn tăng cao. Và như chúng ta đã biết, sau Tết thì giá cả đã có tăng lên rất là rõ rệt, và giá của tháng 2 ở Việt Nam cũng đã tăng cao một cái mức kỷ lục, và tôi nghĩ rằng tháng 3 sẽ tiếp tục tăng nữa.
Tác dụng của chính sách bình ổn giá năm 2010 còn bị hạn chế vì
cái diện mặt hàng và cái lượng hàng hóa có thể trợ giá đó là hạn chế so với lại cái tổng lượng hàng hóa lưu thông và cái người tiêu dùng. Số những người mà được tiếp cận với lại những các cái hàng hóa mua ở trong siêu thị đó là tương đối hạn chế. Còn đa số người dân ở Việt Nam thì là chưa mua trong siêu thị, và giá cả những mặt hàng mà được mua bán trên thị trường đó thì không phải là những mặt hàng là được trợ giá. Thì cái việc trợ giá và việc kìm giá ở một số những mặt hàng nhất định ở trong siêu thị thì có tác động lan tỏa ra ngoài nhưng không thể kìm được, bởi vì giá cả nó phản ánh cung cầu. Và trong thời gian vừa qua thì khi mà rau quả là khan hiếm rồi thì là sau Tết thì lúc bây giờ giá nó tăng lên.
Đề cập đến chính sách bình ổn giá và việc các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phải đối mặt với những khó khăn, chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng nói rằng
hiện nay thì giá gia tăng giá tăng thì nhà nước cũng có những cái chính sách bình ổn giá, nhưng mà tôi vẫn chưa có đánh giá được hết những cái này nó sẽ có cái tác dụng tại đâu. Bây giờ các công thức để bình ổn giá thì coi như ở đâu cũng làm gần như giống nhau, nhưng mà do cái đặc thù của mỗi cái quốc gia thì tôi xem coi phản ứng của thị trường là như thế nào. Nhưng mà gần đây thì rõ ràng là do cái giá cả gia tăng từ cái thay đổi cái tỷ suất rồi tới cái sắp sửa tăng giá điện, giá xăng, những cái đó gây ảnh hưởng tâm lý rất là lớn. Có thể là cái này nếu nhà nước cái chậm lại thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên thì bây giờ vấn đề khó khăn nhất là tất cả giá gia tăng thì nó sẽ đưa lên giá thành của sản phẩm, nó sẽ đội lên, và cái này nó đi vào cái dòng xoáy là tăng theo tâm lý. Cho nên nếu nhà nước đủ sức trợ giá trong vấn đề lãi suất ngân hàng, tất cả những cái điều mà để giúp cho nhà sản xuất vẫn tiếp tục sản xuất được, thì cái đó có thể là chặn đứng được cái vấn đề mà cái dòng xoáy gia tăng giá theo mặt tâm lý. Còn nếu không á, thì cái đó rất là khó khăn cho tương lai mấy tháng tới đây. Đó là những điểm đầu tiên của tôi về vấn đề này. Tuy nhiên nhà nước cũng đã hết sức quan tâm để xử lý bài toán này. Nhưng mà những điều đưa ra đó cũng phải có một thời gian để đánh giá lại, chứ mình không có thể phán đoán ngay hiệu quả khi cái chính sách mới vừa đưa ra.
Trả lời với báo chí trong nước về kế hoạch bình ổn giá 2011, ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, mặc dù cơ quan ông đã xây dựng xong chương trình bình ổn cho năm 2011, nhưng theo ông, xu hướng giá của năm 2011 cho thấy các đơn vị sản xuất sẽ gặp khó khăn do nguyên nhiên liệu đầu vào tăng giá. Vấn đề này ít nhiều sẽ tác động đến chương trình bình ổn giá của thành phố Hà Nội. Đồng thời, các doanh nghiệp tham gia chương trình này sẽ gặp khó khăn hơn. Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại Big C Thăng Long cho biết, hiện nay các siêu thị, trung tâm thương mại đều bán hàng dự trữ. Đợt nhập hàng mới sẽ bắt đầu từ tháng 3. Bộ phận đặt hàng của hệ thống siêu thị của ông phải đàm phán với nhà sản xuất mức điều chỉnh thấp nhất nếu như yêu cầu tăng giá của nhà sản xuất là hợp lý. Khi hỏi về biện pháp để chính sách bình ổn giá mang lại hiệu quả, giúp ổn định cuộc sống cho những người có thu nhập thấp, dưới góc độ một kinh tế gia, ông Lê Đăng Doanh cho biết.
Theo tôi là trước cái tình hình giá cả tăng cao và thu nhập của những người dân là bị hạn chế thì chính phủ đã có cái chương trình tức là trợ giá cho những các cái hộ nghèo dùng điện rất ít thì sẽ được trợ giá và sẽ cung cấp trực tiếp tiền cho những các cái hộ dùng dưới 5 kWh một tháng. Và tôi nghĩ rằng là cũng có thể cân nhắc đối với những các cái hộ nghèo, đối với những các cái nơi khó khăn thì có thể là phát cho các cái hộ đó một cái phiếu mua hàng để họ bảo đảm mua những các cái mặt hàng mà nhu yếu phẩm nhất định. Còn trên diện rộng trong toàn quốc thì chỉ có một cái nỗ lực tức là kéo lạm phát xuống bằng những các cái biện pháp mà chính phủ đã ban hành trong cái nghị quyết 11, và trên cơ sở đó thì hy vọng là sẽ có thể là giảm đến tốc độ tăng giá và lúc bây giờ thì cung cầu nó sẽ ổn định hơn.
Người tiêu dùng trong nước mong mỏi các biện pháp mà cơ quan chức năng đưa ra sẽ phát huy tác dụng. Tuy nhiên, trước mắt tình hình giá cả biến động đang làm họ rất lo lắng. Cơn bão giá tác động mạnh nhất đến giới lao động, những người làm công ăn lương và thành phần nghèo khó trong xã hội.